Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Dạ, tôi tên là Khánh Lị Trần nè, tôi ở bang Georgia. Năm nay tôi 49 ạ. Cái mục đích của tôi hỏi là sau khi tôi mổ mắt được một tháng mà tầm nhìn nó không có được rõ, mà tôi mổ theo cái đội mà con bỏ vô cái gì á, đội đặc biệt á, đội nhìn xa rõ, nhìn gần rõ. Và mà sau khi mổ xong rồi một tháng thì bác sĩ nói có một cái màn gì che đó, cần phải bắn đầy sờ. Và tôi muốn biết cái màn che, ổng nói có cái màn che chi bằng mây á, cái đó là cái gì. Tôi không biết cái tại sao phải có mây che là sao nữa, tôi không hiểu cái đó. Coi như lúc trước á, chưa mổ á, thì là tôi đọc sách á, đọc không được, thấy cái chữ nó tèm lem á, mà nhìn xa thì rõ. Mà bây giờ tôi mổ rồi á, thì là tôi đọc sách á, nhìn gần để đọc sách thì rõ, mà tôi nhìn xa lại mờ. Đó, mà đúng một tháng rồi, rồi tôi có đi tái khám. Thì ông bác sĩ, ông nói, ông check trong mắt tôi, ông thấy có cái màn gì che che, mà tôi không biết cái màn đó che che là màn gì.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả tên là Kenny Trần, 49 tuổi, ở Georgia. Bệnh nhân hỏi là trước khi mổ thì nhìn không rõ, không có đọc sách được, và sau khi mổ mắt một tháng thì đọc sách được, nhưng là thấy xa không rõ. Và bác sĩ cho biết có màng như là đám mây và cần bắn laser. Thì tôi chỉ xin giải thích một số điểm để cho giúp cho bệnh nhân hiểu hơn những gì bác sĩ nói, và bác sĩ cũng như bệnh nhân quyết định riêng cho bệnh nhân của mình. Và chỉ có bác sĩ chuyên khoa chữa cho bệnh nhân mới có thẩm quyền quyết định và bàn cãi về cái tình trạng riêng của một cái bệnh nhân. Và sau đây cũng như mọi khi, tôi chỉ xin nêu một số nhận xét chung chung và hoàn toàn có tính cách thông tin về những gì có thể làm cho bệnh nhân thấy không rõ sau khi giải phẫu cataract. Thì trước hết, chúng ta nói về cái bệnh cataract là cái bệnh cườm khô theo tiếng Việt Nam. Và thì trong cái bệnh đó có một cái vết đục ở trong cái thủy tinh thể của con mắt. Cái thủy tinh thể bên Mỹ là chúng ta gọi là cái lens, viết là L-E-N-S. Thì ví dụ cho dễ hiểu, chúng ta lấy một cái máy chụp hình thì chúng ta nhìn vào phía trước, chúng ta thấy có một cái vật bằng thủy tinh, cái thấu kính là cái lens, camera lens. Thì để cho ánh sáng nó đi vào phía sau và ánh sáng in hình lên trên cái phim hoặc là trên những cái máy video bây giờ thì nó trên một cái màn tiếp nhận ở sau đó. Thì mắt chúng ta nó cũng tương tự như một cái máy chụp hình. Ánh sáng cũng đi qua một cái bộ phận như là cái thấu kính đó, và cái bộ phận đó trên con người ta hay là trên thú vật thì chúng ta gọi đó là cái thủy tinh thể, lens như chúng ta đã nói. Thì lúc mà cái cườm khô, cái cataract nó mới xuất hiện thì người bình thường không có thấy thay đổi gì trong cái khả năng mình trông thấy. Nhưng mà từ từ theo thời gian thì cái vết đục nó càng ngày càng ảnh hưởng tới cái thủy tinh thể mắt. Nếu mà nó to ra hay là nó lan ra những cái vùng nó làm chắn cái đường đi của ánh sáng. Thì khi đó thì cái người bệnh mới biết là mắt mình mờ đi. Tiếng Mỹ, chúng ta đi khai bệnh thì chúng ta gọi là blurred vision. Và cái hình thể sự vật đó có thể nó bị méo mó. Cũng có người bị sốn mắt, có khó chịu lúc nhiều ánh sáng, nó bị lóa lên. Và người ta bị chóa mắt, người ta lóa mắt lúc nhìn vào một cái ngọn đèn. Và cái cảm giác khó chịu là thường thường, ví dụ lúc người ta lái xe ban đêm thì thấy những cái đèn xe phía trước nó chiếu vô thì mình thấy nó lóa hơn là hồi trước. Thì cho tới nay trên lâm sàng thì mình không có thể uống thuốc mà nó chữa được cái bệnh cataract, cái bệnh cườm khô này. Và cái cách chữa duy nhất mà giải quyết nó là bằng cách giải phẫu, là mổ. Và người ta lấy cái tinh thể đã được đục. Cái này nó do những cái tiến bộ mới đây nó khác những cái 50-60 năm về trước. Là người ta thấy cái lấy cái tinh thể, là lấy cái lens mà chúng ta đã nói đó mà đã bị đục. Người ta lấy ra khỏi cái vỏ của nó nằm ở trong một cái vỏ. Người ta lột cái vỏ, lấy một xoay một cái lỗ nhỏ trong cái vỏ, người ta lấy cái lens đó ra. Và người ta thay thế vô trong cái capsule đó. Chúng ta để ý cái điểm này, nó có một cái túi giống như cái áo bọc xung quanh đó. Người ta lấy cái lens của tự nhiên của mình ra và người ta nhét vào đó một cái kính nhân tạo bằng plastic. Và cái kính nhân tạo bằng plastic đó người ta gọi là intraocular lens, là viết tắt là IOL. I là intraocular, có nghĩa là nằm ở trong con mắt, nhét luôn vào mắt, và lens là cái thấu kính. Thì bây giờ chúng ta đi vào câu hỏi là nói chung những cái biến chứng gì có thể xảy ra sau khi mà người ta thay cái intraocular lens đó. Thì thứ nhất mà cái chuyện mà thường gặp nhất mà có thể là áp dụng vào trong trường hợp của chúng ta hỏi hôm nay là chúng ta gọi là một cái vết đục cái mặt sau của cái vỏ bọc thủy tinh thể. Hồi nãy chúng ta nói cái thủy tinh thể nó nằm trong cái capsule đó, trong cái vỏ đó. Thì là đây là một trong những cái biến chứng mà thường xảy ra nhất. Thì lúc bác sĩ mắc lấy cái thủy tinh thể, tự nhiên nó đã bị hư ra khỏi cái vỏ bọc. Cái vỏ bọc này nó cũng trong suốt, giống như là chúng ta lấy một cái kính này chúng ta bọc trong bao ni lông vậy đó. Thì để khi người ta thay thế bằng một cái thủy tinh thể nhân tạo, thì trong chừng 20% các trường hợp thì một số cái tế bào biểu bì có nghĩa là tế bào nó bao bọc bên ngoài của cái thủy tinh thể đó nó còn sót lại. Bởi vì những cái tế bào này nó mọc lên trên cái mặt sau của cái vỏ đó, làm cái phần đó của cái vỏ đó nó vẫn đục lại. Và do đó bệnh nhân thấy mờ, và khi mà những cái tế bào nó mọc nhiều hơn thì sẽ thấy mờ hơn. Và thời gian mà nó xuất hiện những cái triệu chứng đó có thể là lúc vừa mới hồi phục xong cái cuộc giải phẫu, hoặc là có vài tháng sau đó. Bây giờ nói về cái phương pháp trị liệu cái này, thì cái từ của cái thủ thuật đó người ta gọi là capsulotomy. Capsule là chúng ta mới nói là cái vỏ, tomy là cắt ra. Thì khi mà người ta chữa thì những cái vết đục đó cũng khá giản dị, là người ta có thể thực hiện ngoài trận, có nghĩa là outpatient clinic mà. Thì chừng vài phút thì xong thôi. Thì bác sĩ dùng cái tia laser người ta rọi vào trong mắt của bệnh nhân. Và cái tia laser đó nó nhắm vào cái vùng của cái vỏ mà chúng ta đã nói nhiều lần đó, cái vùng nó bị đục đó. Và cái tia laser nó sẽ phá hủy những cái tế bào biểu bì, những cái tế bào mà nó bao bọc đó. Và sau đó thì bệnh nhân thấy rõ ràng trở lại, và cái tên chuyên môn của cái laser, cái biện pháp bằng laser này người ta gọi là YAG, chữ Y dài, chữ A, chữ C. Laser là laser của chúng ta đó, capsulotomy là cắt cái capsule, cắt cái vỏ. Và sau đó thì bác sĩ có thể cho thuốc nhỏ mắt có tác dụng làm giảm viêm có nghĩa là bớt cái inflammation, bớt cái sưng ở trong cái vùng đó. Và bệnh nhân có thể là thấy rõ lại nội trong cái ngày đã làm cái thủ thuật đó, và sau đó cũng sinh hoạt như là bình thường. Thì tuy nhiên một số bệnh nhân sau khi mà làm cái thủ thuật này có thể thấy giống như là ruồi bay trước mắt. Nếu mà đi khám bác sĩ Mỹ, người ta sẽ gọi cái đó là floaters, là nổi lên. Giống như mình thấy mà những cái bèo nó nổi trên nước thì những cái này nó nổi ở trong không gian. Và nếu mà ở bên Pháp thì mình đi người thầy bác sĩ họ nói là mousse volant, thì giống như mấy con ruồi nó bay ra trước mặt. Đó, nhưng mà thật ra thì không có con gì hết. Và những cái floaters này nó sẽ hết sau vài tuần. Và cũng như cái phẫu thuật mà lấy cataract, thì cái capsulotomy là cắt cái bọc, vỏ bọc này, nó là một cái thủ thuật rất là an toàn. Tuy nhiên về biến chứng thì chúng ta cần phải hỏi lại bác sĩ cái gì có thể xảy ra. Theo như thống kê mà tôi có được thì sau khi mổ cataract thì có chừng 1% bị nguy cơ bị tróc võng mạc. Thì như là khi mà nếu mà mình làm cái capsulotomy là để mà cắt cái capsule của cái thủy tinh thể nhân tạo đó, thì cái risk nó tăng lên thêm 1% nữa, có nghĩa là có một cái vấn đề gia tăng nhẹ trong cái risk bị tróc võng mạc của cái người bệnh nhân. Bây giờ chúng ta cũng bàn sơ qua những cái biến chứng khác mà có thể xảy ra mà cũng có thể làm cho bệnh nhân thấy mờ sau khi người ta intraocular lens là cái nội trong là nó bị lệch. Nó có thể ví dụ bác sĩ đặt qua đó nhưng mà sau khi đặt thì nó lệch qua một bên, và cái từ tiếng Anh người ta nói là dislocation là từ đặt cái chỗ chính đáng của nó qua cái chỗ khác, displacement of the intraocular lens. Và có thể là khi mà đặt cái kính nhân tạo vào trong cái vỏ đó thì có thể là nó không có được nằm đúng vị trí của nó. Là lý do là vì cái vỏ mà chúng ta nói nhiều lần trước nó là một cái vỏ rất là mỏng. Cái bề dày của nó chỉ dày bằng một cái hồng cầu ở trong máu của chúng ta, và có thể nó để bị rách sau khi lấy cái cataract cụ ra. Hay là có thể là vì những cái sợi nó giữ cái capsule đó tại chỗ nó hơi bị trục trặc, nó bị đứt hay sao đó, hay là có thể là cái lăng kính nhân tạo intraocular lens nó bị hư, bị gãy, hay là nó bị hơi trục trặc một chút. Thì nếu mà cái IOL là cái intraocular lens, là cái thấu kính nhân tạo đặt vào đó, vào trong tròng mắt đó mà nó bị lệch thì bác sĩ họ cần biết sớm để họ may lại và họ giữ nó cho đúng chỗ, hay là họ thay cái khác. Tương đối cần làm sớm là tại vì sau 3 tháng thì sẽ khó lấy ra vì nơi mổ nó đã thành thèo dính chặt lại. Nhưng mà cái chuyện này cũng hiếm, mà có lẽ không có áp dụng cho trường hợp cái người hỏi ở đây nói là bác sĩ nói là có như đám mây thì chắc là không phải cái vấn đề này. Và nghiên cứu ở trên 17.000 trường hợp ở Mayo Clinic ở Mỹ mà mổ kia thì họ thấy là sau 10 năm thì chỉ có chừng 1/1000 trường hợp mổ là có vì cái vấn đề này, và sau 20 năm thì trên 20 năm thì chỉ có chừng 1000 người, chỉ có 7 người bị cái vụ này, và nếu mà trên 25 năm sau thì còn ít hơn nữa. Và có một điểm, những điểm mình chúng ta cũng để ý tới là một số người, người ta sau khi đã giải phẫu thì người ta bị tróc cái võng mạc, tất nhiên là cái võng mô ở phía sau nó bị tróc ra khỏi cái tròng con mắt, và nó cũng làm cho mờ mắt, và cái đó chúng ta phải đi khám bệnh bác sĩ liền. Hoặc là bệnh nhân vẫn có thể mờ mắt sau khi đã giải quyết những cái thay cái vấn đề mà cái thấu kính nó bị đục, là vì những cái bệnh nhân đó họ có nhiều thứ bệnh. Một khi mà tuy là họ giải quyết được cái vấn đề là cườm khô ở trong cái thấu kính, nhưng mà phía sau trong cái võng mô của họ có thể có những cái vấn đề như là thoái hóa điểm vàng võng mạc, gọi là macular degeneration, người già là trong cái võng mạc, cái võng mô phía sau nó có một cái điểm gọi là cái điểm vàng, là cái chỗ đó quan trọng nhất, chỗ cái vấn đề mà nhìn cho rõ, nhìn phân biệt, với cái độ phân giải cao, thì ở những cái người già cái chỗ đó nó học có bị thì thoái hóa. Và dù chúng ta có thay cái chữa cái vấn đề mà cườm khô ở phía trước, nhưng mà cái phía sau cái vấn đề đó không có giải quyết được. Và hay là một số người lớn tuổi, người ta bị bệnh tiểu đường, và những cái võng mô hay là võng mạc phía sau mắt người ta cũng có bị bệnh, và cái đó trong cái từ chuyên môn người ta gọi là diabetic retinopathy, có nghĩa là cái bệnh của võng mô mà do cái đường tiểu đường gây ra. Và đó là những cái nhận xét chung rất là tổng quát, và tốt hơn hết là bệnh nhân cần tìm hiểu về những cái chi tiết này và nói là chuyện lại với bác sĩ thì tốt hơn. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.